Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài nói về vấn đề nữ quyền. Nhưng trước hết là ca khúc Đời là đóa hoa phù dung qua tiếng hát Hoàng Bích.
Đời là đóa hoa phù dung, người nâng
Vừa rồi là tiếng hát Hoàng Bích trong ca khúc Đời là đóa hoa phù dung. Và bây giờ, kính mời quý thính giả nghe bài thứ tư trong loạt bài nói về vấn đề nữ quyền. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu vấn đề nói đến những thay đổi lớn trong quan niệm về nữ quyền trên thế giới. Từ địa vị chỉ ngang hàng với các nô lệ trong thế giới Hy Lạp và La Mã cách đây hơn 2.000 năm, ngày nay trong các nước phát triển Âu Mỹ, người phụ nữ đã có thể được chấp nhận giữ hầu hết những vai trò quan trọng trong các lĩnh vực tôn giáo cũng như chính trị. Chúng ta đã nói về vị trí phụ nữ trong xã hội Hy Lạp, La Mã và trong Do Thái giáo. Và chúng ta cũng đã nói về địa vị phụ nữ trong thời Chúa Cứu Thế, cũng như trong Cơ Đốc giáo. Thấy rằng trong Hội Thánh, phụ nữ bình đẳng về phương diện thuộc linh, không có nghĩa là cũng bình đẳng về các sứ vụ thuộc linh. Chúng ta cũng đã nói về các giới hạn trong các mục vụ của phái nữ. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích hai phân đoạn kinh thánh tưởng như mâu thuẫn về vấn đề nữ quyền trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 và chương 14. Như chúng ta đã biết, chủ đề chương 11 là dấu hiệu tùng phục của phụ nữ. Chủ đề của chương 14 là việc thực hành các ân tứ thuộc linh trong hội thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 2 đến câu 16, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Chúa Cứu Thế là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế. Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà chùm đầu lại thì làm nhục đầu mình, nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không chùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không chùm đầu thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ thì hãy chùm đầu lại. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không nên chùm đầu, nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông, bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu, chỉ về quyền phép mình nương cậy. Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy đoán xét điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không chùm đầu là hiệp lẽ chăng? Chính lẽ tự nhiên há không dạy cho anh em biết rằng đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người dường như khăn chùm vậy. Bằng có ai muốn cái lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 2 đến câu 16. Điểm chính sứ đồ Phao-lô nói trong phân đoạn kinh thánh trên là địa vị và tác phong phụ nữ trong hội thánh. Phụ nữ phải sống trong tinh thần tùng phục chồng trong gia đình và tùng phục thẩm quyền những người lãnh đạo trong hội thánh. Dấu hiệu của tinh thần tùng phục là khăn chùm đầu. Trọng tâm ông nói về tinh thần tùng phục của phụ nữ, nhưng khi đề cập chi tiết, ông dùng hình ảnh người đàn ông khi cầu nguyện hay giảng đạo mà chùm đầu là làm nhục đầu mình. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không chùm đầu lại thì làm nhục đầu mình, thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Chính câu này đã đưa ra hàm ý phụ nữ có thể cầu nguyện hay giảng dạy công khai trong hội thánh. Tuy nhiên trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 26 đến câu 40, đặc biệt là câu 34, ông lại viết: đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Chúng ta cùng nghe lại cả phân đoạn kinh thánh này. Hỡi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em, ai có bài ca hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kiến nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng, mỗi người phải nói theo luật mình, và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Song nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kiến nhiệm, thì người trước nhất phải nín lặng, bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lên. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri, và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ, đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng, điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua, thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ, nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 26 đến câu 40. Như đã nói, chủ đề của chương 14 là việc thực hành các ân tứ thuộc linh trong hội thánh. Vì thế, hiển nhiên chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã nêu lên những chỉ dẫn liên quan đến việc thực hành các ân tứ đó. Hay nói cách khác, đây là những huấn thị về các mục vụ trong hội thánh. Trong đó, ở chỗ đề cập đến phụ nữ trong hội thánh, ông bảo họ phải im lặng. Nhưng như vậy, sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông đề cập đến việc phụ nữ nói tiên tri trong chương 11 câu 5? Ông nhận rằng có một số phụ nữ trong hội thánh Corinto nói tiên tri, nhưng tiếp theo đó lại không đề cập gì đến việc ông có chấp thuận việc này hay không. Đây là một chi tiết quan trọng thường bị bỏ qua. Khi viết đến chỗ cần phải nói điều ông suy nghĩ về việc đó, ông đã đưa ra lời nghiêm cấm phụ nữ nói trong hội thánh. Có lẽ cũng có người biện chính cho việc phụ nữ nói trong trường hợp hiếm họa ghi trong chương 11 câu 5. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không chùm đầu lại thì làm nhục đầu mình, thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Và ngay cả trong sự kiện dùng động từ dạy trong Timôthê thứ nhất chương 2 câu 12 ở thì hiện tại, thì việc này nếu có thể được biện chính thì cũng chỉ là rất hiếm và bất thường. Với những trường hợp hiếm họa bất thường như thế, chúng ta khó có thể dùng làm tiêu chuẩn căn bản cho chủ trương tấn phong cho phụ nữ trong mục vụ lãnh đạo hội thánh. Ý nghĩa trong cả ba phân đoạn kinh thánh này, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 2 đến câu 16, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 26 đến câu 40 và Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 12 cho thấy hội thánh đầu tiên không chấp nhận cho phép phụ nữ nói trước hội chúng. Có lẽ cũng có trường hợp một phụ nữ đưa ra lời tiên tri, nhưng đó là một trường hợp riêng lẻ đặc biệt, chứ không phải là việc hành xử ân tứ ban cho giáo sư hay mục sư. Trong bất cứ trường hợp nào, không thấy có một phụ nữ nào giữ chức vụ giáo sư hay mục sư trong hội thánh đầu tiên. Tình huống lý tưởng kinh thánh nêu lên là phụ nữ không giữ bất cứ vai trò hướng dẫn nào trong các buổi thờ phượng trong hội thánh. Tuy nhiên ngày nay, vấn đề phức tạp hơn vì chúng ta có nhiều buổi nhóm và có nhiều sinh hoạt hơn hội thánh ban đầu rất nhiều. Việc ngăn cấm này có áp dụng cho các sinh hoạt hay các buổi nhóm thêm này không? Có phải phụ nữ không được phép dạy một lớp trường Chúa Nhật cho thiếu niên và thiếu nhi hay không? Có phải phụ nữ không được dạy lớp các bà hay cầu nguyện trong buổi nhóm cầu nguyện của phụ nữ hay không? Tất nhiên là tham gia những hoạt động này trong hội thánh cũng không được gây trở ngại cho trách nhiệm của các bà trong gia đình. Tuy nhiên, chúng ta không sống trong một thế giới lý tưởng. Có nhiều trường hợp, trong nhiều hoàn cảnh, không có các ông đảm trách những mục vụ cần thiết. Lúc đó, các bà cần phải đảm đương những mục vụ được trao. Khi tình huống này xảy ra, người phụ nữ đảm nhận một mục vụ dành cho nam giới cần chuẩn bị để trao lại cho các ông ngay khi có điều kiện. Thuốc thử cho tình huống này là liệu người phụ nữ đó có sẵn sàng mong muốn trao lại công việc cho một người nam đủ tiêu chuẩn khi người đó xuất hiện hay không.